Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thống nhất chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tiếp và làm việc với Tổng giám đốc Samsung Việt Nam. Nhiều tổ chức cá nhân vẫn tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân sớm ổn định sau một bão. Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ nhất nghe thảo luận quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe thảo luận cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình nhằm cụ thể hóa và tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình trọng tâm nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Tiếp thu ý kiến của Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy hoàn thiện dự thảo chương trình hành động với một số nội dung chính. Về thể thức bố cục gồm có 4 phần chính và 1 phụ lục, danh mục các chương trình đề án nghị quyết chuyên đề trọng tâm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 26 nội dung. Trong đó 8 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 9 nội dung về lĩnh vực kinh tế, 5 nội dung về lĩnh vực văn hóa xã hội, 4 nội dung về công tác quốc phòng an ninh đối ngoại. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã nghe thảo luận thống nhất đối với dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Quy chế được xây dựng gồm 5 chương, quy định nhiệm vụ quyền hạn của tập thể, nhiệm vụ quyền hạn của cá nhân, nguyên tắc và chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy và điều khoản thi hành. Hội nghị cũng nghe xem xét thông qua chương trình công tác toàn khóa của tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm 140 nội dung. Trong đó, các cơ quan đơn vị địa phương đăng ký 85 nội dung, căn cứ quy chế làm việc của tỉnh ủy và các quy định liên quan. Qua thẩm định, Văn phòng tỉnh ủy đề xuất đưa 74 nội dung vào chương trình công tác, 11 nội dung còn lại chưa đưa vào chương trình công tác do các nội dung này cần có sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương hoặc cần Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ra soát, xây dựng đề án và báo cáo tỉnh ủy. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành thống nhất thông qua quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình công tác kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Cho ý kiến kết luận đối với các nội dung này, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận biểu dương các cơ quan tham mưu giúp việc đã chuẩn bị công phu kỹ lưỡng các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy. Trong quá trình chuẩn bị, đã thường xuyên trao đổi xin ý kiến các cơ quan liên quan, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, qua đó kịp thời tiếp thu ý kiến đóng góp để bổ sung hoàn thiện. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn trong quá trình triển khai, từng đồng chí trong Ban chấp hành phát huy vai trò kinh nghiệm, dành nhiều tâm sức để thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được sao. Trên cơ sở chương trình đã được xây dựng căn cứ vào tình hình thực tế của từng giai đoạn, sẽ có sự nghiên cứu đánh giá để điều chỉnh nội dung cho phù hợp. Mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh là phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Vì vậy, đề nghị Ban chấp hành thống nhất chương trình hành động thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt, toàn tâm, toàn lực. Thể hiện bằng việc xây dựng những định hướng lớn với mục tiêu kết quả sản phẩm cụ thể. Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, địa phương cần sớm rà soát lại công tác phối hợp, từ đó phát huy tinh thần chủ động. Nghiên cứu xây dựng chương trình phối hợp với các tỉnh, thành phố bạn để cùng nhau tạo dựng cơ hội liên kết thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, rà soát xem xét đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội để rút ra bài học kinh nghiệm. Tập trung tháo gỡ các khó khăn nút thắt, nhất là trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án lớn trọng tâm trọng điểm, các vấn đề về hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nhằm nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra.
Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tiếp và chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của tập đoàn Samsung Việt Nam do ông Naki Hồng, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng dự có các đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam ông Na Ki Hồng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua, đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong công tác khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân sau thiên tai. Mặc dù tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng lớn của mưa lũ, nhưng các nhà máy của Samsung tại Bắc Ninh cũng như các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh vẫn duy trì sản xuất ổn định. Điều này cho thấy tầm nhìn quy hoạch, chiến lược và năng lực quản trị rủi ro của địa phương, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư. Ông Na Ki Hồng khẳng định, sau hơn 17 năm chính thức đầu tư lớn tại Việt Nam, Bắc Ninh đã trở thành cứ điểm sản xuất lớn nhất toàn cầu của tập đoàn Samsung. Kết quả đó có sự đồng hành, hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Với trách nhiệm xã hội và tình cảm gắn bó, Samsung Việt Nam đã trao tặng 2,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra. Số tiền nằm trong tổng số 10 tỷ đồng tập đoàn ủng hộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ngoài ra, cán bộ, công nhân, người lao động ba nhà máy tại Việt Nam quyên góp ủng hộ người dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ với số tiền 500 triệu đồng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời của tập đoàn Samsung đối với tỉnh Bắc Ninh, khẳng định sẽ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả kinh phí hỗ trợ của tập đoàn giúp nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Nhấn mạnh trong hơn 30 năm đầu tư tại Việt Nam và 17 năm gắn bó với Bắc Ninh, Samsung đã có đóng góp quan trọng không chỉ về phát triển kinh tế, đối ngoại mà còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của nhà đầu tư đối với địa phương. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Samsung Việt Nam quan tâm đầu tư tòa nhà mang tính biểu tượng của Samsung tại Bắc Ninh, hỗ trợ cùng tỉnh thành lập bộ phận nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo của tỉnh, có đó giúp Bắc Ninh nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng xanh bền vững, quan tâm chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh, quan tâm tới hoạt động cảng hàng không quốc tế Gia Bình sau khi đi vào khai thác, trở thành trung tâm trung chuyển lớn nhất khu vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để Samsung Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh, cùng mở rộng hợp tác phát triển, là cầu nối để kết nối về các lĩnh vực khác như văn hóa, thể thao, du lịch.
Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị nâng cao năng lực chuyển đổi số, hoạt động sản xuất kinh doanh và xúc tiến thương mại cho hợp tác xã và hộ kinh doanh khu vực nông thôn miền núi. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã 14 tỉnh thành phố và đại diện lãnh đạo một số sở ngành, các hợp tác xã, doanh nghiệp ở khu vực nông thôn miền núi của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn và lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi số đã và đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, quản lý, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất, mở rộng thị trường mà còn tạo ra phương thức sản xuất kinh doanh mới, giúp người dân vùng nông thôn miền núi tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, kết nối trực tiếp với thị trường trong và ngoài nước. Tại Bắc Ninh, trong giai đoạn 2020-2025, quá trình chuyển đổi số trong khu vực nông nghiệp nông thôn đã được chú trọng và đạt được những kết quả tích cực. Nhiều hợp tác xã hộ kinh doanh đã ứng dụng hiệu quả thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, mã QR, sàn giao dịch số, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số để quảng bá tiêu thụ nông sản đặc trưng của địa phương. Các tham luận tại hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số ở khu vực nông thôn miền núi, đồng thời đề ra các giải pháp để nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các hợp tác xã, hộ kinh doanh ở khu vực nông thôn miền núi. Qua đó, cụ thể hóa định hướng của Trung ương tại Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 19 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Qua đây nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng số cho thành viên hợp tác xã và hộ kinh doanh, hướng dẫn cách ứng dụng công nghệ số trong quản trị sản xuất và xúc tiến thương mại. Đồng thời giới thiệu các mô hình công cụ nền tảng chuyển đổi số hiệu quả, phù hợp với điều kiện đặc thù của khu vực nông thôn miền núi.
Chiều 17 tháng 10, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Yên Dũng. Khu xử lý rác thải tập trung tại phường Yên Dũng được thực hiện trên diện tích hơn 60.400 m². Tháng 8 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng trước đây đã thu hút Công ty Cổ phần Đầu tư Xử lý Môi trường Bắc Giang đầu tư hệ thống xử lý rác thải công suất 60 tấn một ngày đêm.
đến tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Xanh ASEAN Bắc Giang được giao thực hiện thí điểm công nghệ nhiệt phân chân không tại khu xử lý tập trung. Đến tháng 11 năm 2024, công trình được hoàn thiện, lắp đặt xong hệ thống và đưa vào hoạt động thử nghiệm, đảm nhận xử lý toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt của khu vực. Địa phương và doanh nghiệp đang đề nghị tỉnh xem xét cho thuê quỹ đất ngắn hạn để tiếp tục vận hành, đồng thời có giải pháp xử lý khoảng 25.000 tấn rác thải tồn lưu tập trung từ 18 phường xã. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đề nghị phường Yên Dũng khẩn trương rà soát, tiếp nhận khối lượng hồ sơ quyết toán, sớm có tờ trình xin chuyển mục đích quyền sử dụng đất gửi lên Sở Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng đó, xây dựng văn bản đề nghị bàn giao toàn bộ hiện trạng diện tích đất về Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh. Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với sở ngành liên quan xây dựng phương án cho thuê ngắn hạn và các thủ tục liên quan. Đối với Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Xanh ASEAN Bắc Giang, sau khi tháo gỡ thủ tục về thuê đất, đơn vị phải hoàn thiện các thủ tục về đăng ký môi trường, khoa học công nghệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm pháp lý và công trình vận hành ổn định, an toàn, đúng quy định. Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Đào Quang Khải và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại điểm tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Tân An.
Mới đây, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với báo Dân Trí cùng các đơn vị đồng hành tổ chức thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ xây dựng nhà nhân đạo cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và bão số 11 tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Đây là hoạt động thiết thực tiếp nối cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho các tổ chức hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và bão số 11 với tổng số tiền hơn 430 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực. Cụ thể, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token trao 100 suất quà cho các hộ dân tại thôn Xuân Lan với tổng trị giá 50 triệu đồng. Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp cùng báo Dân Trí trao 10 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Liên, thôn Xuân Lan, 5,7 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Kỳ, thôn Đông Kênh và hỗ trợ 250 triệu đồng để xây lại nhà ở cho gia đình bà Hoàng Thị Thắm, thôn Bo Chợ. Một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề sau bão. Toàn bộ số tiền trên do bạn đọc báo Dân Trí cùng các nhà hảo tâm ủng hộ nhằm hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn. Cũng trong dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cũng trao tặng 1.600 quyển vở viết trị giá 8 triệu đồng cho trường tiểu học Đông Sơn. Báo Dân Trí hỗ trợ 110 triệu đồng tiền mặt cho trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Sơn để phục hồi cơ sở vật chất bị ảnh hưởng bởi mưa bão.
Ngày 17 tháng 10, Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Hà Nội trao tặng quà hỗ trợ cho hội viên nạn nhân chất độc da cam Dioxin bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 gây ra. Tại chương trình, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Hà Nội đã trao tặng quà cho 31 hội viên nạn nhân chất độc da cam Dioxin trên địa bàn 4 xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hoàng Vân. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và thuốc bổ trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 45 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ sinh kế, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam tại những địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai thời gian qua. Phần quà hỗ trợ tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng, tình cảm, tình đồng đội của tổ chức hội và toàn xã hội đối với các nạn nhân chất độc da cam. Việc phân bổ hỗ trợ được thực hiện công bằng, thiết thực, đúng đối tượng sẽ góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Sau khi Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo của tỉnh Bắc Ninh kêu gọi và triển khai đợt cao điểm ủng hộ Quỹ vì Người Nghèo năm 2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ủng hộ tỉnh Bắc Ninh 5 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí được trích từ Quỹ An sinh xã hội của tập đoàn. Cách đây ít ngày, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng đã trao tặng 5 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ của tỉnh Bắc Ninh. Đây là hành động thiết thực, kịp thời, phát huy tinh thần tương thân tương ái, thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp đối với tỉnh Bắc Ninh trong công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt hơn chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thưa quý vị, sau mưa lũ, cuộc sống người dân ở những nơi bị ngập úng vẫn gặp nhiều khó khăn. Rất nhiều tổ chức cá nhân đã tích cực đồng hành, hỗ trợ người dân để sớm ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn. Những ngày qua, tại nhiều địa phương trong tỉnh, hàng trăm thiết bị điện lạnh của các hộ gia đình bị ảnh hưởng, hư hỏng do ngập nước đã được sửa chữa, khắc phục miễn phí. Nghĩa cử này đã giúp các hộ gia đình vơi bớt khó khăn, giảm bớt gánh nặng sau thiên tai. Những ngày này, nhà văn hóa của nhiều tổ dân phố của phường Việt Yên đã trở thành những điểm sửa chữa lưu động, miễn phí, đồ điện lạnh, gia dụng cho người dân vùng ngập lụt trong cơn bão số 11 vừa qua. Hàng chục các kỹ thuật của hội điện lạnh trong tỉnh đã có mặt từ sớm để có thể sửa chữa được nhiều thiết bị nhất cho người dân. Phóng viên Thu Thủy có mặt tại một điểm sửa chữa thông tin.
Tôi đang có mặt tại tổ dân phố Nghĩa Vũ của phường Việt Yên. Thời điểm này thì cũng đã giữa buổi trưa rồi. Tuy nhiên là những người dân vẫn tiếp tục mang các thiết bị điện và điện tử bị hỏng đến khu vực này để được hỗ trợ sửa chữa. Ngoài việc mà hỗ trợ tiền công trong việc mà kiểm tra thiết bị thì những cái việc mà chi phí sửa chữa có giá trị 300.000 trở lại cũng sẽ được đơn vị tài trợ hỗ trợ miễn phí để thay thế.
TV, tủ lạnh, máy giặt, bếp từ, tủ bảo ôn, máy lọc nước là những vật dụng sinh hoạt thiết yếu của người dân. Đây cũng là những thiết bị mà gần như gia đình nào trong vùng ngập lụt vừa qua cũng bị hư hỏng. Với mong muốn sẻ chia khó khăn và đồng hành giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, sau khi nước rút bớt, Hội Điện lạnh các khu vực trung tỉnh đã huy động hơn 200 kỹ thuật viên, nhân lực đến các địa phương hỗ trợ sửa chữa miễn phí. Anh Thân Văn Hưng, Hội Điện lạnh khu vực Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói:
Sau khi Ban chấp hành Hội Điện lạnh tỉnh có công văn kêu gọi đến các địa phương ủng hộ cho bà con các vùng lũ thiệt hại sau cơn bão số 11. Trong 5 ngày ra quân thì Hội tỉnh đã ra quân với hơn 200 các kỹ thuật viên để giúp sức cho bà con với trên 500 ngày công.
Anh Nguyễn Đức Tuấn, Hội Điện lạnh khu vực Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ:
Bà con là bị ngập lũ là bị rất thiệt hại rất nhiều về các thiết bị điện. Thì chúng tôi huy động anh em đến là hỗ trợ bà con vệ sinh, bảo dưỡng và thay thế miễn phí những sản phẩm bị ngập do thiên tai. Hoạt động này thì chúng tôi sẽ kéo dài là đến khi nào bà con mà hết máy thì là chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ.
Hàng nghìn thiết bị hư hỏng nếu phải bỏ đi sẽ càng làm cho người dân khó khăn hơn sau mưa lũ. Thế nhưng với tấm lòng sẻ chia, đội ngũ kỹ thuật, thợ sửa chữa đã miệt mài tháo dỡ, rửa sạch bùn đất, kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế linh kiện phục hồi thiết bị để người dân có thể tiếp tục sử dụng, không phải mua sắm mới, giảm chi phí cho người dân. Bà Nguyễn Thị Trinh, tổ dân phố Nghĩa Vũ, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
Nhà tôi thì nó là thuộc diện ngập sâu, nước ở sân là ngập đầu, cái nước ở trong nhà ở là cũng đến cổ. Thế nên là các cái thiết bị nói chung cũng đã kê chuẩn bị rồi nhưng mà nó lại nổi nên nó hỏng hết. Được công ty về chữa miễn phí thì gia đình nhà tôi cũng chữa được 2 cái rồi.
Ông Phạm Văn Dương, tổ dân phố Trung, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh nói:
Gia đình tôi cũng có hỏng một cái máy giặt và một cái tủ lạnh. Tôi đem ra ngoài chỗ hội trường thôn Trung để sửa chữa. Các anh ấy về đây sửa chữa thì gia đình chúng tôi rất cảm ơn và đỡ phải kèm đi xa.
Mỗi thiết bị được sửa chữa, tái sử dụng là bớt đi gánh nặng chi phí cho người dân. Đó còn là nghĩa cử nhân lên niềm tin và hy vọng cho người dân vùng lũ. Mưa lũ đã qua, nước đã rút dần, nhưng còn lại đó là những câu chuyện về sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.
Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc cho 63 tập thể cá nhân và 32 nhà khoa học của nhà nông năm 2025. Tỉnh Bắc Ninh vinh dự có 3 cá nhân được tôn vinh, trong đó có 2 nông dân xuất sắc Việt Nam và 1 nhà khoa học của nhà nông. 2 cá nhân được tôn vinh danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là anh Lê Xuân Nam, sinh năm 1977, tổ dân phố Râm, phường Tự Lạn, và anh Bùi Xuân Quế, sinh năm 1987, thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng. Anh Lê Xuân Nam là chủ trang trại tổng hợp có quy mô hơn 14.400 m² nuôi cá, 3 chuồng nuôi vịt thương phẩm có diện tích hơn 4.000 m², được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy cho ăn uống tự động, hệ thống làm mát khử mùi. Với quy mô 5 lứa vịt một năm, mỗi lứa khoảng 3 đến 4 vạn con, anh Nam đạt lợi nhuận hơn 800 triệu đồng một lứa vịt, chưa kể lợi nhuận từ chăn nuôi lợn và cá. Anh Bùi Xuân Quế, sinh năm 1987, thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng, là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Xuân Mai, chuyên sản xuất rau củ quả an toàn với quy mô 14 hecta, trong đó 5.250 m² nhà màng, nhà kính, tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ đồng. Hợp tác xã đạt doanh thu bình quân mỗi năm 6,5 tỷ đồng. Một cá nhân được trao danh hiệu nhà khoa học của nhà nông là ông Lê Bá Thành, sinh năm 1967, thạc sĩ, nguyên phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, với sáng kiến xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ghép cải tạo cây vải để cơ cấu lại giống vải tỉnh Bắc Giang cũ. Sáng kiến của ông đã được ứng dụng thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực.
Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nhận được nhiều phản ánh từ người dân về việc một số đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh gọi điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để phục vụ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, chi trả chế độ hưu trí, cập nhật ứng dụng VSIS, bảo hiểm xã hội số, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gia đình ông Thơ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được trên 5 năm. Mới đây ông bị một đối tượng tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin để chuyển đổi sổ bảo hiểm xã hội giấy sang điện tử. Nhận định đây là cuộc gọi lừa đảo nên ông không bị mắc bẫy. Ông Nguyễn Văn Thơ, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Họ gọi điện và họ xưng là nhân viên của bên bảo hiểm xã hội tỉnh. Thì họ hướng dẫn là chuyển sổ từ sổ giấy sang sổ điện tử và lên bảo hiểm xã hội tỉnh ở đường Hoàng Văn Thụ để làm việc. Thì họ sẽ hướng dẫn là kết bạn Zalo với họ rồi hướng dẫn vào làm những cái đường link. Thế nhưng mà tôi không làm bởi vì tôi cũng đã được cảnh báo rồi.
Ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Có nhiều đối tượng mượn danh là cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh gọi điện cho người dân yêu cầu cả cập nhật thông tin về thẻ bảo hiểm y tế với lại căn cước công dân, hướng dẫn người dân làm các cái thủ tục thông qua trực tuyến. Ngoài ra thì cũng có những cái trường hợp thông báo là bị ảnh hưởng đến quyền lợi về tiền lương và chế độ bảo hiểm xã hội, dẫn đến cho những người mà đang hưởng và đang tham gia bảo hiểm xã hội là lo lắng.
Bên cạnh thủ đoạn trên, các đối tượng lừa đảo còn gọi điện thông báo nhận quà từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, sau đó hướng dẫn nạn nhân gửi các thông tin liên quan qua các đường link nhằm chiếm đoạt tài sản. Thậm chí các đối tượng còn giả mạo con dấu của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh để gửi các văn bản lừa đảo cho người dân để họ tin tưởng làm theo. Thời gian qua, nhiều vụ việc đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và cũng thông tin cho người dân và đối tượng thụ hưởng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là phải luôn nêu cao cái cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân như là căn cước công dân, mã số bảo hiểm xã hội cũng như là tài khoản ngân hàng cho đối tượng tự xưng danh là cán bộ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh khẳng định không có chủ trương là cán bộ viên chức mà gọi điện cho người dân để đề nghị cung cấp thông tin cũng như là cái căn cước công dân, tài khoản ngân hàng trong việc là thực hiện giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh cũng khuyến cáo khi cần thay đổi thông tin hoặc các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, người tham gia có thể giải quyết trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh bị lừa đảo.
Sáng ngày 17 tháng 10 tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Ban tổ chức cuộc thi Robocon tỉnh phát động cuộc thi lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề Bắc Ninh cất cánh. Lễ phát động được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các xã phường, các trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2026 có 2 giải đấu gồm Giải Robocon Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2026 dành cho nhóm thanh thiếu niên đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có độ tuổi từ 9 đến 18 tuổi. Và Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 dành cho thanh thiếu niên đang học tập sinh sống trên địa bàn cả nước, có độ tuổi từ 9 đến 22 tuổi. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 10 năm 2025 đến hết tháng 7 năm 2026. Với chủ đề Bắc Ninh cất cánh, cuộc thi cũng nhằm góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, xây dựng hình ảnh thanh thiếu niên Bắc Ninh năng động sáng tạo. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao tối đa 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 30 giải khuyến khích đối với Giải Robocon Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2026 và trao tối đa 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích đối với Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026. Nhân dịp này, ban tổ chức cuộc thi đã trao giải Khoảnh khắc Robocon Bắc Ninh năm 2025 cho 17 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải. Phát động cuộc thi thiết kế khung hình thắp sáng tinh thần Robocon 2026 và cuộc thi đố vui công nghệ nhằm giữ lửa trong suốt quá trình tổ chức cuộc thi lần thứ 3.
Hội Liên Phụ Nữ Phường Kinh Bắc vừa tổ chức phiên chính thức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã thông qua nghị quyết và công bố các quyết định về việc chỉ định 39 đồng chí ban chấp hành khóa mới. Hội Liên Phụ Nữ Phường Kinh Bắc được hợp nhất từ 6 hội phụ nữ cơ sở, quy mô hơn 9.400 hội viên, sinh hoạt tại 41 chi hội khu phố. Trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả toàn diện. Hội đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng loạt mô hình, hoạt động thiết thực được lan tỏa như biến rác thành tiền, thu gom phế liệu gây quỹ an sinh, phụ nữ với chuyển đổi số, mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, thu hút hàng chục nghìn lượt hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ, hội đã huy động hơn 100 tỷ đồng vốn tín chấp, giúp hàng trăm phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chí gia đình 503 sạch đạt 98,5%, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Giai đoạn tới, Hội Liên Phụ Nữ Phường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của địa bàn đô thị, chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong công tác điều hành, tuyên truyền, quản lý hội viên, xây dựng tổ chức hội chuyên nghiệp, hiện đại, gần gũi và thân thiện với phụ nữ, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội trong đời sống xã hội.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Võ Cường cũng vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả phong trào phụ nữ giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ, phong trào phụ nữ phường Võ Cường đã có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, hội thành lập 9 tổ vay vốn với 410 hộ tham gia, tổng dư nợ gần 32 tỷ đồng. Phối hợp với quỹ team hỗ trợ 774 chị em vay vốn với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Phong trào văn hóa thể thao phát triển mạnh với 56 câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao và hơn 2.500 hội viên tham gia. Các hoạt động an sinh xã hội và nhân đạo từ thiện được duy trì hiệu quả. Đại hội đã thống nhất thông qua 6 nhóm chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của tổ chức hội, góp phần xây dựng phường Võ Cường ngày càng phát triển.
Chiều 17 tháng 10, Công đoàn phường Đa Mai tổ chức Đại hội Công đoàn phường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Trên địa bàn phường Đa Mai hiện có gần 3.000 đoàn viên công đoàn. Thời gian qua, Công đoàn phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động. Trên 800 lượt đoàn viên người lao động được hưởng lợi với tổng giá trị trên 36 triệu đồng. Vận động hỗ trợ tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp chỉ đạo hướng dẫn 10 công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai tổ chức bữa cơm công đoàn cho đoàn viên người lao động. Nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội đề ra mục tiêu đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên người lao động.
Tại Trung tâm Hội nghị Quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan đảng tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đoàn các cơ quan đảng tỉnh Bắc Ninh hiện có 6 cơ sở đoàn trực thuộc với 398 đoàn viên thanh niên đang tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, đoàn các cơ quan đảng tỉnh đã phát huy tiềm năng thế mạnh, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn các cơ quan đảng tỉnh Bắc Ninh phấn đấu 100% đoàn viên đăng ký và thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên hàng năm. Hàng năm tổ chức ít nhất một hoạt động giáo dục truyền thống, hai hoạt động tuyên truyền, 100% đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do các cơ sở đoàn tổ chức. Tổ chức tối thiểu 10 hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Có ít nhất 2 đến 3 công trình thanh niên được gắn biển công trình cấp khối. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho đoàn viên thanh niên trong khối. 100% đoàn viên thanh niên có kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và tham gia chuyển đổi số. Mỗi năm tổ chức ít nhất một hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 100% cơ sở đoàn đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. 80% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đoàn viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu có ít nhất từ 60 đoàn viên ưu tú được cử đi học các lớp đối tượng đảng, 40 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, ngày trời nắng gián đoạn, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía tây có mây, ngày trời nắng gián đoạn, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh có mây, ngày trời nắng gián đoạn, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 31 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Thanh Huyền và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.